là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.
Yên Bái thiếu nhân lực lao động trong lĩnh vực hoạt động du lịch.
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Yên.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hòa chung không khí ngày hội tòng quân trong cả nước, sáng ngày 8 tháng 2 năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã dự lễ giao nhận quân tại huyện Trấn Yên, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng sự có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại tá Trần Công ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Quân tỉnh Yên Bái. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Trấn Yên có 175 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ vào quân đội và tham gia lực lượng công an nhân dân. Trong số 140 công dân nhập ngũ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, có 90 tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2, có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gần 60% đã tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 tân binh có trình độ cao đẳng và đại học, trên 56% là người dân tộc, 45 tân binh là đảng viên. Các tân binh về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn 316, Bộ tham mưu Quân khu 2. Trước đó, quy trình tuyển quân đã được huyện Trấn Yên thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc. Trước ngày giao quân, các địa phương trong toàn huyện đã tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang, động viên các tân binh. Đồng chí Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nhiệm vụ Quân sự huyện Trấn Yên phát biểu.
Năm nay lễ giao nhận quân được tổ chức khác những năm trước. Chúng tôi tổ chức hai phần, thứ nhất là phần hội, là ngày hội tòng quân, và thứ hai là phần lễ giao nhận quân. Trong buổi tối ngày hôm qua, trong ngày hôm qua thì huyện Trấn Yên cũng đã tổ chức các cái hoạt động, một là tổ chức cho các cái chiến sĩ tân binh viếng nghĩa trang liệt sĩ, sau đó thì tổ chức phát động Tết trồng cây. Thế vào buổi tối thì tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt, chương trình giao lưu văn nghệ gặp mặt và tọa đàm. Cùng với đó thì tổ chức đốt lửa trại, tạo lên một cái khí thế không khí rất là sôi nổi, một cái tinh thần phấn chấn cho thanh niên để lên đường nhập ngũ. Thế và ngày hôm nay chính thức tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện. Thế và công tác chuẩn bị đến giờ này thì 175 tân binh, trong đó có 140 chiến sĩ cho bàn giao cho quân đội và 35 tân binh sẽ bàn giao cho Bộ Công an. Thì các chiến sĩ, các tân binh đều đảm bảo đủ sức khỏe, đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ và với cái tinh thần là sẵn sàng cũng như là hết sức phấn khởi lên đường tòng quân.
Tại lễ giao quân, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Quân khu 2, lãnh đạo huyện Trấn Yên đã tặng hoa động viên các tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Yên Bái anh hùng. Tân binh Đào Duy Khánh, thị trấn Cù Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ:
Em muốn vào quân ngũ để phục vụ với Tổ quốc, đúng với nghĩa vụ của một người thanh niên, phục vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Có lý do là em muốn phấn đấu để bản thân hoàn thiện hơn, một cách toàn thiện hơn. Vào đấy thì mình sẽ được rèn luyện về bản lĩnh, thể chất và tinh thần một cách toàn diện nhất, để sau này ra ngoài đời gặp chướng ngại khó khăn thì mình có thể gọi là khắc phục.
Tân binh Hà Kiều Hưng, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Là mới ra trường ấy thì em cũng có được đi học ở rất nhiều nơi, nhưng mà khi mà có giấy mời gọi thì em đã sẵn sàng và em lên vào ngũ. Thì bản thân em thì em rất muốn là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà đã được giao và noi theo cái tấm gương, học tập theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ các gia đình có công dân nhập ngũ ổn định đời sống, động viên con em yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Nga, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, người nhà tân binh nói lên cảm xúc của mình.
Cháu đang học và làm về nấu bếp ở dưới Hà Nội, thế được lệnh nhập gọi nhập ngũ của xã, của huyện, của tỉnh thì là cháu cũng gác lại cái công việc đam mê của mình để về nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Thế thì cũng động viên là thôi con cũng cứ nối tiếp cha anh để đi phục vụ Tổ quốc, sau đó thì con về con vẫn lại theo cái nghề đam mê của mình.
Với sự chuẩn bị tốt của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các địa phương cùng tinh thần hăng hái sẵn sàng vì Tổ quốc của tuổi trẻ, lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Trấn Yên đã thành công tốt đẹp. 175 tân binh của huyện phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong ngày 8 tháng 2, huyện Yên Bình long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí của ngày hội tòng quân, các tân binh của huyện Yên Bình đã hân hoan phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ rất sớm, các tân binh của huyện Yên Bình đã có mặt để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Với hoài bão và lý tưởng cao đẹp, trong số 200 công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm nay, có rất nhiều công dân tự nguyện viết đơn nhập ngũ. 10 tân binh là đảng viên được kết nạp dịp 3 tháng 2 năm 2023. Lên đường nhập ngũ chính là cơ hội để các thanh niên rèn luyện bản thân và cống hiến sức trẻ, trở thành quân nhân mẫu mực, công an nhân dân ưu tú, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và nhân dân huyện Yên Bình. Tân binh Đặng Văn Bắc, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói:
phát huy truyền thống từ ông cha để lại, tôi quyết định viết đơn tình nguyện xin đi nhập ngũ để rèn luyện bản thân, để cho bản thân mình có thể cứng rắn hơn khi ra ngoài xã hội, cống hiến hết mình với Tổ quốc. Cũng mong muốn là nối dõi phát huy truyền thống của ông cha để lại cho tôi.
Tân binh Lê Tuấn Linh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
đây là niềm đam mê của tôi từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế năm nay tôi tự nguyện viết đơn xin tham gia nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, để một phần là để thực hiện hóa ước mơ của mình và cũng là để xây dựng Tổ quốc, bảo vệ đất nước.
Năm 2023, huyện Yên Bình được giao tuyển quân bổ sung cho sư đoàn 316 quân khu 2, lữ đoàn 28 quân chủng phòng không không quân, lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 công dân giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh. Để công tác tuyển quân đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu đề ra, các ban ngành đoàn thể của huyện, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn đã chủ động thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển quân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ban chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực đã tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị đoàn thể các cấp, chỉ đạo công tác tuyển quân ngay từ khâu sơ tuyển. Nhờ đó, 100% tân binh trong năm nay đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, quyết tâm lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết:
tối hôm ngày 7 thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều hoạt động để cho các đồng chí tân binh cảm thấy vui vẻ, yên tâm sẽ làm nhiệm vụ. Đó là chúng tôi thứ nhất là tổ chức xem phim tư liệu, đây là nét mới. Phim tư liệu này do Cục Chính trị Quân khu cung cấp, nói về truyền thống lực lượng vũ trang quân khu, phát huy phẩm chất bộ đội Cổ. Và một trong cái nét mới nữa đó là chúng tôi năm nay tổ chức sinh nhật đồng đội cho trên 23 đồng chí là tân binh sinh trong tháng 2 năm 2000 trong cái đợt này. Đấy là một cái nét mới. Cái thứ ba là chúng tôi tổ chức cái hoạt động văn hóa văn nghệ, tức là giữa tân binh với lại cán bộ chiến sĩ của đơn vị tuyển quân. Đây là một cái nét rất là mới so với những năm trước. Và một trong cái nét mới nữa đó là giữa năm 22 thì chúng tôi tham mưu cho huyện ủy chỉ đạo cho các đảng bộ, các xã thị trấn là lựa chọn tạo nguồn cho các công dân trong cái độ tuổi nhập ngũ được bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đấy là những nét mới trong tác tuyển quân năm 23 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Bình.
Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo huyện Yên Bình đề nghị các tân binh sau khi lên đường làm nhiệm vụ ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo và làm chủ các loại vũ khí, trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, công an nhân dân và quy định của đơn vị. Sau các nghi thức của buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh và huyện Yên Bình tặng hoa và động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ. Tại huyện Văn Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và động viên 205 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cùng dự có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2. Trong số 205 công dân của huyện Văn Yên chính thức nhập ngũ, năm nay có 170 tân binh được giao cho các đơn vị quân đội, 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với công an huyện thực hiện tốt công tác xét duyệt hồ sơ, thẩm tra lý lịch, đảm bảo đúng kế hoạch, đúng luật. Các bước tiến hành công bằng, dân chủ, công khai. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, các thông tư hướng dẫn của cấp trên. Các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này có tuổi đời trung bình từ 18 đến 24 tuổi, có phẩm chất chính trị, đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa. Trung tá Vi Văn Chiêm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng như quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân huyện thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ngay cái buổi đầu tiên là cũng có các cái kế hoạch, xây dựng các kế hoạch, các cái chỉ thị để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để triển khai các cái công việc để thực hiện. Trong đó là tập trung vào ngay cái khâu là khám từ cái cơ sở, thành lập các cái tổ khám tuyển ở các cái xã, sau đó thì huyện sẽ tổ chức khám tuyển ở cấp huyện. Đồng thời cũng tham mưu với lại huyện ủy tổ chức bồi dưỡng cho các cái đối tượng công dân nhập ngũ năm 2023 để có kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhân cái dịp ngày 3 tháng 2 năm 2023. Về chất lượng thì năm nay thì nhập ngũ vào các cái đơn vị quân đội và công an có tổng số là 33 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phấn khởi và tự hào khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các tân binh huyện Văn Yên bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện thật tốt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại, cùng lực lượng vũ trang cả nước bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và sự bình yên cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Tân binh Bàn Tiến Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
Cảm xúc hiện tại của em hiện tại đang rất là hồi hộp, với lại là cũng rất là vinh dự khi mình được lên đường nhập ngũ đối với đất nước ạ. Thì em sẽ cố gắng rèn luyện tốt hơn để mình trở thành một công dân có ích.
Tân binh Phạm Quốc Toàn, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên xúc động nói:
Em rất vinh dự khi được đảng, cán bộ và nhà nước vinh cử đi làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó thì đơn vị em là một trong những người ở trong đơn vị 144, thì nữ đoàn 144 là một trong những đơn vị của lính thủ đô. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ do đảng, nhà nước và cán bộ giao cho ạ.
Công tác giao nhận quân tại huyện Văn Yên diễn ra trang trọng, đảm bảo nhanh gọn, tiết kiệm và an toàn. 100% thanh niên phấn khởi tự tin lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Hòa chung không khí của ngày hội tòng quân, sáng ngày 8 tháng 2, huyện Lục Yên đã tiễn 200 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 165 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Dự lễ giao quân có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2023, huyện Lục Yên được giao tuyển chọn 165 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Do đó, số thanh niên trúng tuyển đều có lý lịch và sức khỏe tốt, trình độ học vấn và đáp ứng yêu cầu quy định. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, có 7 công dân viết đơn tình nguyện lên được nhập ngũ, 14 công dân là đảng viên, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 8 đảng viên, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân 6 đảng viên.
Sáng nay, huyện Văn Chấn long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2023, huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu gọi 185 công dân nhập ngũ, trong đó 150 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Để đảm bảo số lượng chất lượng thanh niên nhập ngũ, trước đó Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp với các xã thị trấn rà soát nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và thực hiện các bước công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định. Qua các đợt khám tuyển, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng cao hơn năm trước. Với 100% tân binh nhập ngũ đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn, 76 tân binh được kết nạp vào Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. Tại buổi lễ, huyện Văn Chấn đã bàn giao 185 tân binh cho 5 đơn vị gồm Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 604 Quân khu 2, Trung đoàn 148 F316 Quân khu 2 và Công an tỉnh Yên Bái. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã tặng hoa và quà động viên các đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự lễ ra nhận quân tại huyện Trạm Tấu. Huyện Trạm Tấu có 49 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa đúng tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển quân đề ra. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo địa phương đã tặng hoa và tặng quà động viên các tân binh phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, rèn luyện tu dưỡng bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lễ giao nhận quân huyện Trạm Tấu năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nhanh gọn, an toàn đúng luật, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ giao nhận quân năm 2023. Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ bàn giao 115 công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 90 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 25 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị Sư đoàn 355, Bộ Tham mưu Quân khu 2, Công an tỉnh. Do thực hiện tốt các khâu tuyển chọn, nên chất lượng tân binh năm nay được nâng cao về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống và nổi hồi trống giao quân khơi dậy khí thế, niềm tự hào trong thế hệ trẻ. Mong muốn các tân binh không ngừng học tập và rèn luyện, phát huy tốt truyền thống của quê hương, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ đã tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Năm 2023, huyện vùng cao Mù Cang Chải được giao chỉ tiêu gọi 51 công dân nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Để đảm bảo về chất lượng và số lượng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã làm tốt công tác khám sơ tuyển ngay tại cơ sở để lựa chọn những thanh niên đảm bảo sức khỏe tiêu chuẩn chính trị. Kết quả đã có 51 công dân trúng tuyển tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, trong đó 35 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự và được giao về Trung đoàn 174 thuộc Sư đoàn 316. 16 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân và được giao cho Trung đoàn Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. Công tác tuyển quân năm nay tại huyện Mù Cang Chải có nhiều đổi mới, đặc biệt trong số 51 chiến sĩ có gần 50% đã được kết nạp vào Đảng trước khi lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau buổi lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mù Cang Chải đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2023.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, số lượng lao động trong ngành du lịch của tỉnh giảm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 lao động trực tiếp đang làm việc trong lĩnh vực này. Năm 2022, các cơ sở trên địa bàn đã đào tạo được trên 140 lượt học sinh sinh viên ngành du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức 3 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho trên 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hướng dẫn viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm du lịch từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch của các cơ sở đào tạo, đảm bảo cơ cấu ngành nghề, chất lượng và số lượng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch địa phương.
Tối 7 tháng 2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, khiến một người bị thương nặng. Theo thông tin từ đội vận hành số 3, Ban điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, vào thời điểm trên, tại km 156+600 thuộc địa phận xã Tân Hợp, xe ô tô biển kiểm soát 97A27068 lưu thông theo hướng Nội Bài Lào Cai đã đâm vào xe tải biển kiểm soát 29C63707 chạy ngược chiều ngược lại. Do đoạn đường không có giải phân cách cứng nên xe tải tiếp tục va chạm với xe con biển kiểm soát 30G76233 chạy hướng Nội Bài Lào Cai. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Bích Huệ sinh năm 84 ở phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang, đi xe ô tô biển kiểm soát 97A27068 bị thương nặng và 3 xe bị hư hỏng. Ngay sau đó, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cùng đội vận hành số 3, Ban điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã kịp thời có mặt, cùng đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu trước Lưỡng viện Quốc hội. Trong lần đọc thông điệp liên bang thứ hai, ông Biden đã điểm lại các thành tựu trong 2 năm qua và đưa ra chương trình nghị sự cho năm tiếp theo. Các thành tựu này bao gồm giảm lạm phát, tạo ra hàng triệu việc làm, cắt giảm giá thuốc kê đơn và giá năng lượng, tăng cường sản xuất chip bán dẫn, giảm thâm hụt ngân sách và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước. Liên quan tới chính sách đối ngoại, Tổng thống Mỹ cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine là một thử thách cho Mỹ và thế giới, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Ukraine và cam kết vì tự do, hòa bình không chỉ ở châu Âu mà toàn thế giới.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 7 tháng 2 đã công bố một bức ảnh về công tác trục vớt những mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn rơi trên Đại Tây Dương. Các bức ảnh được chụp hôm 5 tháng 2 cho thấy các thủy thủ thuộc đội xử lý chất nổ của Hải quân Mỹ đang kéo các mảnh vỡ từ quả khinh khí cầu lên một chiếc thuyền ở ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina. Một số tàu chiến cùng lực lượng người nhái hải quân đã được điều tới để tham gia công tác thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu. Các quan chức Lầu Năm Góc có kế hoạch phân tích các mảnh vỡ để tìm hiểu về khả năng của khinh khí cầu. Trong khi đó, Trung Quốc phản ứng gay gắt trước việc Hoa Kỳ bắn rơi khinh khí cầu, khẳng định đó là khí cầu dân sự không người lái phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng học. Lầu Năm Góc ngày 7 tháng 2 cho biết, ngay sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi, giới chức Mỹ đã đề nghị tổ chức các cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, tuy nhiên phía Bắc Kinh đã từ chối.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổng hợp báo cáo chỉ đạo điều hành trong năm 2023 của các bộ ngành và chọn ra 20 nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần thúc đẩy với 4 từ khóa chính là cải cách, xuất khẩu, tiêu chuẩn toàn cầu và khoa học công nghệ. Nhiệm vụ ưu tiên xúc tiến của chính phủ Hàn Quốc là cải cách lao động, giáo dục, lương hưu quốc gia và xây dựng chính phủ nền tảng kỹ thuật số. Chính phủ Hàn Quốc cũng lựa chọn ưu tiên các mục tiêu đón đầu xu thế tương lai như phát triển công nghệ chiến lược trọng tâm của quốc gia, thực hiện phát triển một quốc gia hình mẫu về kỹ thuật số, đổi mới về giao thông, chính thức xúc tiến chính sách trung hòa carbon và xây dựng mô hình các địa phương nơi người dân có cuộc sống tốt hơn.
Ngày 8 tháng 2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết hơn 3.400 nhân viên cứu hộ từ 36 quốc gia đang có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng động đất của nước này để hỗ trợ lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ, tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát và các đội cứu hộ từ 7 quốc gia khác đang lên kế hoạch hỗ trợ. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng động đất. Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tất cả các trường học ở 10 tỉnh này sẽ đóng cửa trong 2 tuần. Ngày 7 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đã có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong đó có khoảng 5 triệu người dễ bị tổn thương. Ngoài ra, động đất còn gây thiệt hại nghiêm trọng trong các cơ sở hạ tầng của hai nước này. Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với các đối tác quốc tế để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, trung hạn và dài hạn cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc thông báo sẽ cung cấp 25 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho hai quốc gia bị tàn phá nặng nề sau động đất. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Lazio đang cần điểm để cạnh tranh một vị trí trong top 2 với AS Roma và Inter Milan. Tuy nhiên đối thủ của họ lại là một Verona đang rất cần điểm trong cuộc đua chủ hạng. Dù không tạo ra được nhiều cơ hội, song Lazio mới là đội có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 44. Sau pha xoay người dứt điểm kỹ thuật của Pedro Rodriguez. Dù vậy, các cầu thủ Hellas Verona không phải tiếc nuối quá lâu, bởi chỉ 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, họ đã có được bàn san bằng tỷ số sau pha đánh đầu của Cyril Gonge. Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ Hellas Verona chơi phấn khởi hơn ở những phút sau đó, và nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể vươn lên dẫn trước nếu cú sút của Lazovic không đưa bóng đi trúng cột dọc. Chung cuộc hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. Cũng bất phân thắng bại sau 90 phút, còn có trận đấu của hai câu lạc bộ là Monza và Sampdoria. Đội khách Sampdoria hai lần vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Gabbiadini ở phút thứ 12 và 58. Nhưng cả ở hai lần đó, các cầu thủ của Monza đều tìm được bàn gỡ. Petagna đã ghi bàn ở phút thứ 33 Trước khi Pessina ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2 đều ở phút bù giờ thứ 9 hiệp 2 trên chấm phạt đền. Al Hilal sẽ là đại diện đầu tiên của Ả Rập Xê Út tham dự một trận chung kết Club World Cup sau khi có chiến thắng lịch sử 3-2 trước Flamengo ở bán kết. Al Hilal đã xuất sắc đánh bại đại diện Nam Mỹ là Flamengo. Pedro ghi hai bàn cho Flamengo ở các phút 20 và 91 nhưng không thể nào giúp đội bóng này tránh khỏi thất bại. Bên phía Al Hilal, Salen Andosira cũng lập một cú đúp và bàn còn lại ghi do công của Vieto. Chưa bao giờ một đội bóng của Ả Rập Xê Út lọt vào chung kết của Club World Cup và Al Hilal đã làm nên lịch sử. Kết quả này có thể được so sánh với chiến thắng của đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út trước đội tuyển Argentina trong trận mở màn tại World Cup 22 tại Qatar. Cựu danh thủ Ronaldinho đã lên tiếng xác nhận con trai của mình là João Mendes sẽ ký hợp đồng thi đấu cho đội trẻ Barcelona theo dạng miễn phí. Tiền đạo 17 tuổi mang hai quốc tịch Brazil và Tây Ban Nha sẽ chơi cho đội U19 của đội bóng xứ Catalan. Con trai Ronaldinho có sở trường đá tiền đạo và thuận chân trái. Trước khi đến Barca, João Mendes thi đấu cho đội trẻ của Cruzeiro ở Brazil. Với mục tiêu hiện tại là chiêu mộ một tiền đạo chất lượng trên hàng công, Manchester United đang nhắm đến Victor Osimhen của Napoli. Theo tờ báo La Gazzetta Sport của Italia, MU đang rất quan tâm tới Victor Osimhen từ Napoli. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chấp nhận mức giá 107 triệu bảng mà đội bóng Italia đưa ra để có được chữ ký của cầu thủ người Nigeria. Nguồn tin từ Italia đề cập rằng ngay cả Chelsea cũng sẵn sàng chi 107 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền đạo lừng danh châu Phi. Osimhen đang có một mùa giải bùng nổ khi ghi được 16 bàn thắng ở Serie A và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Hôm 5 tháng 2, Osimhen lập cú đúp trong trận thắng 3-0 của Napoli trên sân Spezia, giúp đội bóng nới rộng khoảng cách điểm số với đội đầu bảng Sampdoria lên 13 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 0908 528 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.